Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 17 tháng 10 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về tường trình của các nhóm tại Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình, phần kết. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Minh Dung.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca, chương 12, từ câu 8 đến câu 12. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hễ ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời, thì Con Người cũng sẽ xưng nhận nó trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Nhưng ai chối bỏ Thầy trước mặt người đời, thì sẽ bị chối bỏ trước mặt thiên thần của Thiên Chúa. Và hễ kẻ nào nói phạm đến Con Người, thì nó sẽ được tha. Nhưng kẻ nào nói phạm thượng đến Thánh Thần, thì sẽ không được tha. Khi người ta điệu các con vào các hội đường, trước mặt vua quan và chính quyền, các con chớ lo lắng phải thưa làm sao, hay phải nói thế nào. Vì trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào." Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói về tội xúc phạm đến Thánh Thần là một tội không bao giờ được tha. Thử hỏi, tội phạm đến Thánh Thần là tội gì mà ghê gớm vậy? Thưa, tội phạm đến Thánh Thần là tội cố chấp trong sự u tối, trong tội lỗi, không chịu đón nhận những tác động của Thánh Thần. Nghĩa là tội cố chấp không chịu sám hối, mà một khi không sám hối thì không thể được tha. Chúa Giêsu đã dùng mọi cách, cách nhẹ nhàng khuyên bảo, cách ẩn dụ qua các dụ ngôn, và cả cách thẳng thắn nói lên sự thật về sự giả hình của những người biệt phái nữa. Thế nhưng, họ vẫn cố chấp, kiêu căng không chấp nhận lời dạy của Chúa. Đây là một tình trạng cố chấp rất nguy hiểm trong đời sống thiêng liêng. Để miêu tả những người sống trong tình trạng nguy hiểm này, Đức Giám mục Gioan Bautista Bùi Tuần đã viết, đó là những người biết ít mà tự phụ cho là biết nhiều, biết sai mà tự phụ biết đúng, biết thiếu mà tự phụ biết đủ, biết nông mà tự phụ biết sâu, biết viễn vông mà tự phụ là biết từ nguồn mạch chính xác. Và Ngài cũng đã kết luận, đây là thứ kiêu ngạo, rất thường xảy ra nơi cá nhân và tập thể. Thái độ cố chấp là thái độ kiêu ngạo, không chịu tin Chúa, không chịu thờ lạy Chúa, chống lại tác động của Chúa Thánh Thần. Cố chấp là cám dỗ căn bản nhất của ma quỷ thường dùng để lôi kéo con người xa lìa Thiên Chúa. Nhìn vào thực tế cuộc sống xung quanh, cụ thể là trong gia đình, trong cộng đoàn và giáo xứ, chúng ta không khó để nhận ra thực tế rằng vẫn còn biết bao nhiêu người sống trong tình trạng nguy hiểm cố chấp này. Đôi lúc họ không chấp nhận là mình cố chấp, mình lầm lạc. Họ thường ngụy biện đủ mọi lý do, và vì vậy, họ càng lún sâu vào con đường xa Chúa. Một người sống xa Chúa, khi muốn trở về với Chúa, thì trước tiên phải chiến thắng được cám dỗ bởi sự cố chấp này. Một khi đã dễ bảo hơn với tác động của Chúa Thánh Thần, thì người đó đang đi trên con đường tiến lên trong đời sống thiêng liêng. Lạy Chúa Thánh Thần, Chúa luôn hướng dẫn và hiện diện trong từng việc làm, lời nói, suy nghĩ của chúng con. Thế nhưng, chúng con lại thường bịt tai, không theo sự hướng dẫn khôn ngoan của Chúa. Vì dại dột, phóng túng, chúng con cũng đã tự định đoạt cho mình một cuộc sống bất hạnh. Xin Chúa đừng trách tội chúng con, và tiếp tục đến với chúng con, giúp chúng con nhận ra sự yếu đuối và giới hạn của mình, để chúng con luôn biết thốt lên: Lạy Chúa, con biết con cần Chúa. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Hoa Kỳ. Chuyến tông du Hoa Kỳ của Đức Thánh Cha Francisco đem lại nhiều cảm tình của người dân Mỹ đối với Công giáo. Trung tâm nghiên cứu Pew cho biết, 65% những người không Công giáo tại Hoa Kỳ bày tỏ cảm tình với Đức Thánh Cha Francisco sau chuyến tông du của Ngài tại Hoa Kỳ từ ngày 22 đến 27 tháng 9 vừa qua. Những người này cũng bày tỏ cảm tình với đạo Công giáo. Đức Thánh Cha Francisco đã là vị giáo hoàng thứ tư đến thăm Hoa Kỳ. Chân Phước Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục đã là vị giáo hoàng đầu tiên thăm Hoa Kỳ vào tháng 10 năm 1965. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị viếng thăm Hoa Kỳ 7 lần. Lần đầu là vào ngày mùng 10 tháng Giêng năm 1979 và lần cuối là vào ngày 26 tháng Giêng năm 1999. Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã thăm Washington và New York trong thời gian từ ngày 15 đến 20 tháng 4 năm 2008. 14% những người không công giáo cho biết họ không thích Đức Thánh Cha Phanxicô, trong khi 21% nói rằng họ không thể đưa ra lời bình luận nào về Ngài. Tin Vatican. Đức Thánh Cha mời gọi các bậc cha mẹ luôn thi hành những lời hứa với trẻ em. Đức Thánh Cha Phanxicô bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến chung sáng 14 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô dành cho khoảng hơn 40.000 tín hữu. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói về đề tài lời hứa với các trẻ em. Đây là bài thứ 29 trong loạt bài huấn giáo của Ngài về gia đình. Đức Thánh Cha nói, hôm nay chúng ta suy tư về một đề tài rất quan trọng là những lời chúng ta hứa với các trẻ em. Tôi không nói về những lời hứa, mà thỉnh thoảng trong ngày chúng ta nói với các trẻ em, để làm cho các em hài lòng, hoặc làm cho các em ở yên. Có khi với vài mưu kế vô tội, để các em dấn thân chăm chỉ học hành, hoặc để ngăn cản các em đừng làm điều gì đó. Tôi nói về những lời hứa quan trọng hơn, có tính chất quyết định đối với những mong đợi của các em đối với cuộc sống, niềm tín nhiệm của các em đối với con người, đối với khả năng của các em ý thức về danh Thiên Chúa như một phúc lành. Người lớn chúng ta sẵn sàng nói về các em như một lời hứa, một triển vọng của cuộc sống. Và chúng ta cũng dễ cảm động khi bảo các em là tương lai của chúng ta. Nhưng tôi tự hỏi, nhiều khi chúng ta có nghiêm túc như vậy đối với tương lai của các em không? Một câu hỏi mà chúng ta thường phải đặt ra cho mình là, chúng ta thành thực thế nào đối với những lời chúng ta hứa với các trẻ em, làm cho các em đi vào thế giới của chúng ta, tiếp đón và săn sóc, gần gũi và quan tâm, tin tưởng và hy vọng. Đó là những lời hứa căn bản, có thể được tóm trong một lời hứa duy nhất, đó là thương yêu. Đây là cách thức tốt nhất để đón nhận một con người sinh ra trong trần thế, và tất cả chúng ta đều học điều đó trước khi ý thức về điều ấy. Đó là một lời hứa mà người nam và người nữ hứa với mỗi người con, ngay từ khi người con được thụ thai trong tư tưởng. Các trẻ em đến trần thế và mong đợi có sự khẳng định lời hứa này. Các em mong đợi điều ấy một cách hoàn toàn, tín thác và tin tưởng trọn vẹn. Chỉ cần nhìn các em, trong mọi chủng tộc, mọi nền văn hóa, trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, khi xảy ra điều trái ngược, thì các em bị thương tổn vì một gương mù không thể chịu đựng được. Tình trạng ấy càng trầm trọng hơn, xét vì các em không có phương tiện để hiểu rõ gương mù ấy. Lòng tín thác, tin tưởng của các em nơi lời hứa của chúng ta, đòi chúng ta phải dấn thân ngay từ lúc đầu tiên. Niềm tín thác ấy xét xử chúng ta. Tôi muốn thêm một điều khác nữa, đó là không bao giờ được làm thương tổn lòng tín thác tự nhiên của các em nơi Thiên Chúa, nhất là khi điều ấy xảy ra vì một sự tự mãn nào đó, hơn kém ý thức, muốn thay thế Chúa. Tương quan dịu dàng và huyền nhiệm của Thiên Chúa với tâm hồn các trẻ em không bao giờ được vi phạm. Trẻ em sẵn sàng, ngay từ lúc mới sinh, để cảm thấy được Thiên Chúa yêu mến. Vừa khi có khả năng cảm thấy mình được yêu thương vì chính mình, thì một người con cũng cảm thấy rằng có một Thiên Chúa yêu thương các trẻ em. Tiếp tục bài huấn giáo, Đức Thánh Cha nói: Vừa mới sinh ra, các trẻ em đã bắt đầu nhận được như hồng ân, cùng với sự nuôi dưỡng, chăm sóc, sự xác nhận chất lượng tinh thần của tình thương. Những cử chỉ yêu thương diễn ra qua sự đặt tên, chia sẻ ngôn ngữ, những ý hướng qua cái nhìn, những nụ cười rạng ngời. Qua đó các em học thấy vẻ đẹp của tình người chiếu vào tâm hồn chúng ta, tìm tự do, chấp nhận sự khác biệt của tha nhân, nhìn nhận và tôn trọng tha nhân như người đối thoại. Chỉ khi nào chúng ta nhìn các trẻ em với đôi mắt của Thiên Chúa, chúng ta mới thực sự hiểu rằng khi bảo vệ gia đình là chúng ta bảo vệ nhân loại. Quan điểm của các trẻ em là quan điểm của con Thiên Chúa. Chính giáo hội trong phép rửa tội dành cho các em những lời hứa long trọng. Qua đó giáo hội yêu cầu sự dấn thân của cha mẹ và cộng đoàn Kitô. Tin Roma. Đức Thánh Cha khích lệ ngân hàng lương thực cho người nghèo. Đức Thánh Cha Francisco cảm ơn và khích lệ tổ chức ngân hàng lương thực tiếp tục trợ giúp các gia đình túng thiếu, mang lại hy vọng cho nhiều người. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng mùng 3 tháng 10 vừa qua dành cho 7.000 người thiện nguyện thuộc tổ chức ngân hàng lương thực nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập tổ chức này. Đức Thánh Cha nhắc lại sự kiện ông Danilo Fossati, một chủ xí nghiệp trong lĩnh vực lương thực, bày tỏ băn khoăn của ông với cha Giussani, người sáng lập phong trào hiệp thông và giải phóng, về tình trạng bao nhiêu lương thực còn ăn được, nhưng bị phá hủy, trong khi bao người nghèo khác ở Italia bị đói. Nhờ sự khuyến khích của cha Giussani, ông Fossati đã thành lập ngân hàng lương thực cách đây 25 năm, với những người thiện nguyện, hàng ngày âm thầm thu thập các thực phẩm còn dùng được để trợ giúp người nghèo. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, ngày nay, nạn đói đang lên tới mức độ xì căng đan, đe dọa cuộc sống và phẩm giá của bao nhiêu người. Hàng ngày chúng ta phải đương đầu với sự bất công này. Trong một thế giới phong phú tài nguyên lương thực, nhờ những tiến bộ rất lớn về kỹ thuật, nhưng quá nhiều người không có những điều tối thiểu để sinh tồn. Và tình trạng này không những ở các nước nghèo, nhưng ngày càng xảy ra tại các nước phát triển và giàu có. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, hiện tượng ấy càng trầm trọng hơn do sự gia tăng các làn sóng di dân mang tới Âu Châu hàng ngàn người tị nạn, rời bỏ quê hương và thiếu thốn mọi sự. Đứng trước một vấn đề lớn lao như thế, lời Chúa Giêsu vang vọng: Ta đói và các con đã cho ta ăn. Và Đức Thánh Cha nói với những người thiện nguyện rằng: Anh chị em, hãy tiếp tục hỗ trợ và cộng tác với ngân hàng lương thực này trong niềm tín thác, thực thi nền văn hóa gặp gỡ và chia sẻ. Tuy sự đóng góp của anh chị em dường như chỉ là một giọt nước trong biển cả các nhu cầu, nhưng trong thực tế nó rất quý giá. Cùng với anh chị em, những người khác cũng cố gắng. Và sự kiện này làm cho dòng sông nuôi dưỡng hy vọng của hàng triệu người được lớn mạnh hơn. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ rằng, hằng ngày khi gặp gỡ hàng trăm người nghèo, anh chị em đừng quên họ là những con người, chứ không phải là những con số. Mỗi người có gánh nặng đau khổ riêng, mà nhiều khi dường như không thể vác nổi. Anh chị em hãy luôn để ý đến điều đó, và biết nhìn thẳng vào họ, bắt tay, nhận ra nơi họ thân mình của Chúa Kitô, và giúp họ phục hồi phẩm giá, và giúp họ đứng dậy. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn phần đầu một số ý kiến đóng góp trong bản tường trình của các nhóm theo ngôn ngữ tại phiên họp toàn thể thứ tư trong khuôn khổ thường hội đồng giám mục khóa thường lệ thứ 14 về gia đình. Hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại của những ý kiến này. Đức Tổng giám mục Laurent Ulrich, Pháp, đã nhấn mạnh rằng, không nên chỉ nhìn vào tính cách bí tích của hôn nhân hay đóng khung trong các vấn đề và hoàn cảnh đau đớn của đời sống gia đình. Sẽ không tốt nếu Thượng Hội đồng chỉ xoay canh các vấn đề và khủng hoảng các gia đình ở phương Tây đang trải qua. Có những gia đình đang sống một cách hạnh phúc sự cắm rễ sâu trong Đức Kitô và trong Đức Tin. Chúng ta cần phải bắt đầu từ những gì gia đình đã sống và làm thành những điểm tựa cho việc loan báo tin mừng. Cần phải tiếp nhận quan điểm về đời sống của các gia đình, mà không giới hạn mình vào đời sống của các cặp sống chung và hôn nhân, cho dù đó là điều thiết yếu phải bàn đến. Dẫu sao, cũng có một số người có kinh nghiệm bày tỏ một sự lo ngại nào đó. Một phần các đề nghị của chúng ta được soạn và thông qua sau khi đã thảo luận nhưng không được giữ lại. Trong một cuộc tranh luận liên quan đến các khía cạnh rất cụ thể và đa dạng của đời sống gia đình, chúng ta nghĩ là mình coi đó như một kinh nghiệm duy nhất về tính công giáo, điều chưa hề đạt tới một cách vĩnh viễn. Đó là một ân sủng của Chúa ban cho chúng ta qua kinh nghiệm này của giáo hội. Chúng ta cần phải tiếp nhận, phải sống với sự trung tín, đào sâu trong chân lý ân sủng này. Chúng ta cần dành thời gian để lắng nghe nhau, đi tới cùng các suy tư của chúng ta và chia sẻ các suy tư này với nhau. Đức Hồng Y Robert Sara đã tóm tắt các suy tư của nhóm ngài trong ba điểm. 1. Cần phải chú trọng tới tính cách đa dạng của các bối cảnh văn hóa, xã hội và các hoàn cảnh mục vụ. 2. Những điều chờ mong sao Thượng Hội đồng có thể làm cho người ta hiểu là giáo hội tin tưởng vào các gia đình. Thượng Hội đồng cần đưa ra các điểm mốc và giúp gia đình sống ơn gọi của mình theo kế hoạch của Thiên Chúa và giáo huấn của giáo hội. Đối với các gia đình ở vùng Trung và Cận Đông, thường phải sống phân tán và bị cám dỗ ra đi. Thượng Hội đồng cũng cần có một cái nhìn tích cực về gia đình, vốn vẫn là một ngôi trường của nhân loại. Vượt ra khỏi các nguyên nhân sâu xa của một số khủng hoảng hiện nay, Thượng Hội đồng cần giúp các thành viên của các gia đình lấy lại sức mạnh và niềm hy vọng. 3. Cần xem xét một cách kỹ lưỡng các nguyên nhân của các xáo trộn tác động trên các gia đình và qua gia đình trên xã hội. Cần phải bám chặt vào một sự suy tư cắm rễ sâu nơi Đức Kitô. Cần phải có một sự can thiệp của giáo huấn nhằm làm cho các bản văn có kết cấu chặt chẽ hơn, bởi các bản văn thuộc lĩnh vực thần học và giáo luật này mang tính rời rạc, thay vì ăn khớp với nhau. Kế đó, về phần thứ nhất của tài liệu làm việc, nhóm có hai nhận xét tổng quát. Phân tích được đưa ra về gia đình nhiều khi có tính cách tiêu cực với những từ nặng nề. Bản văn đề cập một cách quá mức về vấn đề của châu Âu, thậm chí quá châu Âu. Cần phải nhớ rằng, gia đình là trụ cột không thể thay thế của cuộc sống trong xã hội, và người ta không thể né tránh rằng gia đình là nền tảng của xã hội. Điều này buộc giáo hội, vốn quan tâm tới nhân loại, phải đối diện với vấn đề gia đình ngày hôm nay trong ơn gọi và sứ vụ riêng của gia đình. Lý thuyết về giống là đối tượng của một cuộc thảo luận rộng rãi, vốn nhấn mạnh đến tính chất ý thức hệ của nó, nhất là khi nó được phổ biến, thậm chí áp đặt bởi một số tổ chức quốc tế. Trái lại, chúng tôi đánh giá cao cách thức mà tài liệu làm việc nhấn mạnh vào phẩm giá của người nữ, về vai trò riêng và trách nhiệm riêng của người nữ. Sự nhấn mạnh đúng đắn này kêu gọi xem xét tình trạng của các phụ nữ, đôi khi thấy mình là thấp kém hay bị lãng quên. Nhiều vấn đề khác cũng được đề cập, đặc biệt là thách đố về người khuyết tật, thách đố về kinh tế, và nhất là thách đố về vấn đề người di dân. Chúng tôi cũng thảo luận về các gia đình thuộc các giáo hội Công giáo Đông Phương bị buộc phải lưu vong, và hệ quả của hiện tượng này đối với các xã hội tiếp nhận họ. Các nghị phụ nói tiếng Ý, cũng như nhiều vị khác, cho thấy các ngài lưu tâm đến hiện tượng di dân đang tác động đến nhiều gia đình trốn chạy khỏi chiến tranh và nghèo đói, và ngày càng liên quan đến nhiều gia đình khác và cả giáo hội. Vấn đề đạo đức sinh học cũng là nổi bật, đặc biệt là trong số những cặp vợ chồng không thể có con. Sau khi tái khẳng định rằng, sự bình đẳng về phẩm giá của người nam và người nữ có nguồn gốc từ tin mừng, nhóm nói tiếng Ý với tường trình viên là Đức Hồng Y Mauro Piacenza nhấn mạnh rằng, cần phải lên án việc bóc lột lao động trẻ em, bắt trẻ em cầm súng và khai thác thân thể phụ nữ, chẳng hạn, mại dâm, đẻ thuê, bạo lực, giết người, hiếp dâm như là một hành động chiến tranh. Cuối cùng, ngài cảnh báo về sự cần thiết phải khẳng định rằng, giáo hội có một cái nhìn tích cực về tính dục, như là một cách diễn tả về sự căng thẳng hòa điệu giữa Eros và Agape. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần còn lại những ý kiến trong bản tường trình của các nhóm theo ngôn ngữ tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Gia đình. Bản dịch Việt ngữ do Mai Tâm thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. Trong mục Nói với giới trẻ tuần này, chúng ta cùng tiến sĩ Vương Thị Thanh Thanh Huyền chia sẻ với nhau đề tài tin vào tình yêu Thiên Chúa đem lại niềm vui.
Đốt cháy tan những đau xa bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Trong một góc phố, cậu bé bán báo run lập cập, lạnh cóng chân tay, cậu không thể nào bán báo được nữa. Cậu tới gặp một người cảnh sát và hỏi rằng: "Bác ơi, bác biết nơi nào có thể giúp cháu một chỗ trú lạnh qua đêm được không?" "Bác biết đấy, đêm nay lạnh quá, cháu thường ngủ trong hộp giấy góc đường, nhưng hôm nay quá lạnh, cháu không thể sống ở đây thêm một đêm nữa." Người cảnh sát nhìn cậu bé và nói: "Cháu hãy đi xuống đường dưới phố kia và gõ cửa, khi chủ nhà mở cửa, cháu hãy nói cho họ biết là Gioan chương 3 câu 16, và họ sẽ để cháu vào nhà." đứa bé tội nghiệp làm theo. Nó bước lên cầu thang và gõ cửa. Một bà khoảng 50 tuổi ra mở cửa. Nó nhìn vào mặt bà và nói, Gioan chương 3 câu 16. Bà cười rạng rỡ và nói, vào đây đi con. Rồi bà cho đứa bé ngồi gần lò sưởi, xong rồi bà đi ngay. Đứa bé ngồi một lúc lâu rồi nó nghĩ, tại sao lại Gioan chương 3 câu 16? Kìa, mình chẳng hiểu gì cả, nhưng chắc chắn là mình đang lạnh mà được chỗ ngồi ấm áp. Sau một lúc, bà trở lại và hỏi cậu, con có đói không? Thưa bà, con đang đói lắm, vì con đã không có gì lót bụng cả ngày này. Bà chủ dắt cậu xuống phòng ăn và đặt cậu vào một bàn có nhiều thức ăn đủ loại. Cậu bé ăn nhiều cho tới khi không còn ăn được nữa. Nó bắt đầu suy nghĩ, cái gì là Gioan chương 3 câu 16 nhỉ? Mình không hiểu, nhưng một điều là mình đang đói lại được ăn no nê. Bà chủ lại dắt cậu lên lầu trên và cho người tắm cho cậu. Cậu bé được tràn trề niềm vui khi lần đầu tiên trong đời được ngồi trong một bồn tắm ấm áp, dễ chịu quá chừng. Cậu ngồi ngất ngây trong sự thoải mái vô cùng. Cậu lại suy nghĩ về ý nghĩa của câu Gioan chương 3 câu 16 và nói với mình rằng, mình cứ tận hưởng giây phút êm ái này, mặc dầu mình không biết ý nghĩa của câu Gioan chương 3 câu 16 là gì cả. Mình chỉ biết là chưa bao giờ mình được hưởng cái tắm ấm áp như thế này cả. Mình chỉ nhớ rằng những lúc được tắm chính là lúc khi người ta mở vòi nước chữa lửa, lúc ấy mình mới được tắm. Bà chủ nhà lại đến lau cho cậu và dẫn tới một phòng rộng, có chiếc giường chăn nệm và cho cậu nằm rồi ru cho cậu ngủ. Bà lấy chăn đắp cho cậu rồi bà hôn trán cậu. Xong rồi, bà chào tạm biệt cậu. Cậu bé nằm trong chăn ấm và suy nghĩ lan man, mình thật sự không hiểu gì về câu Gioan chương 3 câu 16. Nhưng chắc chắn là vì câu đó mà mình được hưởng những gì sung sướng cho tới bây giờ. Sáng ngày hôm sau, bà chủ tới gặp cậu và đưa cậu tới phòng ăn. Sau đó, đưa cậu tới gần lò sưởi và nhoẻn miệng cười với cậu. Con có hiểu Gioan chương 3 câu 16 là gì không con? Thưa bà, không ạ. Lần đầu tiên con mới nghe khi ông cảnh sát ngoài kia bảo con tới gõ cửa nhà bà. Bà chủ nhà mở kinh thánh và bắt đầu cắt nghĩa cũng như chỉ dẫn cho cậu về người con Thiên Chúa là Giê-xu. Ngay lúc đó, cậu bé dâng cả con người mình, đời mình cho đấng có tên là Giê-xu, và cậu nghĩ rằng Gioan chương 3 câu 16 thật sự lạ lùng và không thể hiểu được. Mình phải tin rằng tại sao mà Thiên Chúa sẵn sàng gửi con của Ngài xuống trần và chết cho mình, và tại sao Chúa Giê-xu lạ lùng này lại chấp nhận làm những điều siêu việt như vậy. Mình cũng chẳng hiểu tại sao Thiên Chúa Cha lại đau khổ như vậy khi thấy con mình bị sỉ nhục, bị đói khổ, bị rét mướt và cam chịu được như thế. Ngài làm thế cho ai kia? Tại sao lại cho mình và yêu mình như vậy? Mình không bao giờ hiểu được đâu. Chỉ có một điều là Gioan chương 3 câu 16 cho cuộc đời mình có ý nghĩa để sống. Cậu bé mở lại trang kinh thánh Gioan chương 3 câu 16 và đọc to tiếng. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Thưa bạn, bạn cũng như tôi, chúng ta không thể hiểu nổi tình yêu Thiên Chúa cao vời như trên. Một số tác giả đã viết về tình yêu thập tự như là một mầu nhiệm vượt quá trí khôn chúng ta. Nếu đã gọi là vượt quá trí khôn, thì chúng ta chỉ còn biết dựa vào đức tin, và khi chúng ta bàn về đức tin, thì thì chúng ta chỉ biết là tín thác vào những gì Chúa đã nói trong Kinh Thánh và dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Đồng thời, chúng ta cũng có giáo hội để hướng dẫn và dạy bảo. Nếu chúng ta vâng phục ý Ngài, thì chúng ta sẽ được niềm vui như cậu bé nói trên, cậu bé chẳng hiểu gì cả, chỉ biết là được che chở và được sự giúp đỡ tận tình của bà chủ nhà, người đã dùng hành động để dạy và bao che cho cậu được an toàn và hạnh phúc trong những đêm đen dày đặc của bóng tối và hiểm nguy. Cũng như cậu bé đó, bạn và tôi cũng có lúc trải qua những đêm lạnh cóng của tinh thần, những lúc chới với của con tim và hầu như sắp bị đói rét, chết cóng tại góc đường cuộc đời. Nhưng như cậu bé đó, chúng ta phải tin tưởng vào Gioan chương 3 câu 16, mặc dầu chúng ta không hiểu gì cả. Có bao giờ bạn hỏi mình, tại sao tôi có mặt ở đây không? Tại sao vũ trụ này lại xinh đẹp và uy hùng như thế? Ai làm nên vũ trụ này? Không khí, nước và ánh sáng là gì cho chúng ta? Chúng ta không nhìn thấy không khí, nhưng chúng ta cảm nhận được là vì chúng ta đang sống nhờ không khí. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào lần phát tới.
Xin dâng tiếng ca, cảm tạ hồng ân Chúa bao la, cảm tạ tình yêu Chúa thương ta mãi luôn tràn hòa. Vì Chúa đã tặng ban ngàn muôn phúc lành thật tuyệt vời, để nơi thế trần người mọi thời tụng ca danh Chúa hôm nay và đến muôn đời. Chúa đã yêu tôi từ muôn kiếp xa xôi, Chúa đã yêu tôi, người đưa tôi bước vào đời, người hằng bên tôi, tràn muôn phúc ân trên đời tôi, dìu tôi bước đi qua mọi nơi và nâng đỡ tôi đêm ngày an vui. Xin dâng tiếng ca, cảm tạ hồng ân Chúa bao la, cảm tạ tình yêu Chúa thương ta mãi luôn tràn hòa. Vì Chúa đã tặng ban ngàn muôn phúc lành thật tuyệt vời, đến nơi thế trần người mọi thời tụng ca danh Chúa hôm nay và đến muôn đời.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Các linh mục và kinh vân côi. Các bạn thính giả thân mến, vẻ đẹp siêu nhiên và sự phong phú ngoại thường của kinh vân côi giải thích tại sao biết bao vị thánh, đặc biệt là các linh mục, đã yêu mến kinh vân côi đến độ được gọi là linh mục của kinh vân côi hay tông đồ của kinh vân côi. Và chính nhờ kinh vân côi mà các vị đã gặt hái rất nhiều thành công trong các hoạt động tông đồ mục vụ của mình. Trong số các gương mẫu điển hình có Thánh Gioan Baptiste de la Salle, tông đồ lớn của các nhà giáo dục. Thánh nhân được gọi là linh mục của kinh mân côi vì sinh hoạt thầm lặng của chàng hạt mân côi trong tay thánh nhân. Thánh Francesco Bianchi, tông đồ thành Napoli, Nam Italia, cũng được những người sống đồng thời gọi là linh mục của kinh mân côi. Thánh Luigi Maria Grignion de Montfort, Thánh Pietro Canisio, Thánh Camillo de Lellis, Thánh Antonio Maria Claret cũng được gọi là các vị tông đồ của kinh mân côi. Từ cuộc sống của các vị, chúng ta biết rằng các vị hăng say nêu gương và bằng lời nói và việc làm đã khiến cho mọi người yêu mến kinh mân côi. Nhưng còn có không biết bao nhiêu linh mục thánh thiện khác nữa như Thánh Carlo Borromeo, Thánh Alfonso de Liguori, Thánh Pompilo, Thánh Clemente Hofbauer, cha sở Thánh họ Arx, Gian Maria Vianney, Thánh Antonio Gianelli, cho tới các vị mới sau này như chân phước Charles de Foucault, Thánh Massimiliano Colbe, Anselmo Treves, cha Thánh Pio thành Pietrelcina, Đồng Dolindo Ruotolo. Tất cả các linh mục này đã khiến cho kinh mân côi trở thành lời kinh yêu dấu của các vị, và các vị chắc chắn nó làm đẹp lòng mẹ Maria theo cách thức đẹp lòng mẹ nhất, và nó sinh lợi ích cho các linh hồn trong cách thế hữu hiệu và phong phú nhất. Thánh Luigi Grignion de Montfort đã nói rằng, một linh mục mà lần hạt và rao giảng về kinh Mân Côi thì gặt hái nhiều thành quả trong một tháng hơn các linh mục khác trong một năm. Và thực sự xảy ra như vậy chính với thánh nhân là tông đồ sốt mến của kinh Mân Côi. Người ta nói rằng môi của thánh Gioan Maria Vianney, cha sở họ Arx, tông đồ của tòa giải tội luôn luôn máy động, vì người đã không để mất một chút thời gian nào mà không làm đầy nó bằng kinh Mân Côi. Đó đã là dây xích ơn thánh cho chính cha và cho các linh hồn mà cha giải tội cho. Một ngày kia, thánh Camillo de Lellis gặp một linh mục và hỏi xem cha ấy có mang chuỗi Mân Côi trong mình không. Vị linh mục thú nhận là cha không có tràng hạt Mân Côi. Và cha Camillo đau đớn kêu lên, một linh mục mà không có tràng hạt Mân Côi ư? Xin Chúa che chở cha. Xin Thiên Chúa cho chúng ta có nhiều linh mục của kinh Mân Côi đi qua giữa chúng ta và gieo vãi các kinh kính mừng như các phép lành, các ơn thánh, các sự ủi an và nụ cười của mẹ Maria trên nhân loại đáng thương ngày nay. Thánh Filippo Neri, vị tông đồ lớn và lạ lùng của thành Roma, có lòng mến yêu kinh Mân Côi như lòng yêu mến tràn bờ của người đối với Đức Mẹ. Trên các đường phố Roma, trong nhà thờ, trong phòng, người ta luôn luôn trông thấy thánh nhân đang lần hạt Mân Côi. Nếu có ai hỏi về một việc thực hành đạo đức phải làm, thì người không ngần ngại trả lời, hãy sốt sắng lần hạt Mân Côi và năng lần hạt Mân Côi. Thánh Alfonso Rodriguez, một thầy dòng hoán cải, đã rất gắn bó với chàng chuỗi Mân Côi của mình. Và tất cả lòng sùng mộ Đức Mẹ của thầy luôn luôn rất dịu dàng, được diễn tả ra bằng việc kiên trì lần hạt Mân Côi, đến độ ngón cái, ngón trỏ và cả phần thịt dưới ngón cái chai lại. Thánh Martino de Porres, vị thánh lai giống nổi tiếng, mỗi ngày đã đọc kinh Mân Côi nhiều chừng nào có thể. Điều sử của người kể lại rằng, vị thánh tu sĩ khiêm hạ này của dòng Đa Minh, khi không cầm chổi quét dọn hay cầm dao cạo râu cho các tu sĩ khác hoặc các dụng cụ bằng sắt để làm việc, thì thầy lần hạt Mân Côi với chàng chuỗi có hột to mà thánh nhân đeo ở thắt lưng. Người ta kể rằng chân phước Placido Riccardi, đan sĩ dòng biển Đức, tay lúc nào cũng lần hạt Mân Côi và môi luôn luôn nở ra lời kinh kính mừng Maria đáng yêu và ưa thích. Viện phụ Dominic Sota, tu sĩ chiêm niệm và tông đồ, say mê kinh Mân Côi một cách khôn sánh. Người rất thường lần hạt Mân Côi và trung thành tuyệt đối vào bất cứ giờ nào, cho dù mệt mỏi tới đâu đi nữa. Trong khi du hành thì chuỗi Mân Côi là người bạn đồng hành với người, và khi buông bút xuống không viết nữa là người lại cầm lấy tràng hạt trong tay để đọc kinh. Cha Silvio Gallotti, vị linh mục đáng khâm phục của mẹ Maria, say mê kinh Mân Côi tới độ được ơn lần hạt liên tục mà không hề cảm thấy mỏi mệt. Chính cha viết kể lại rằng, Đức Mẹ đã cho tôi ơn liên tục đọc lời kinh xinh đẹp này mà không mỏi mệt gì cả. Chúng ta có thể nói cùng điều này với các vị tôi tớ Chúa, như cha Placido Baxter, Anselmo Treves, cha Dolindo Ruotolo, là những người lần hạt không biết mỏi mệt. Bên cạnh gương các thánh nam, còn có gương của các thánh nữ nữa. Thánh nữ Bernadette Soubirous, người đã được diễm phúc trông thấy Đức Mẹ hiện ra tại hang đá Lộ Đức và lần hạt dưới cái nhìn hiền mẫu của Đức Mẹ vô nhiễm, trong khi Đức Mẹ cũng im lặng lần hạt, yêu thích lần hạt mỗi ngày. Antoinette, em gái của chị, đã nói về bà chị khiêm tốn của mình như sau. Chị Bernadette không biết làm gì khác ngoài việc cầu nguyện. Chị không biết làm gì khác ngoài việc lần hạt Mân Côi. Bên cạnh thánh Bernadette, chúng ta có thể đặt thánh nữ Maria Bettila Boscardin, là người cũng say mê chuỗi Mân Côi, là người bạn đường không thể tách rời trong công việc thường ngày của chị, khi là y tá, khi là người nấu bếp, lúc là người canh cổng giữ áo. Chúng ta cũng hãy nghĩ tới thánh nữ Catherine Labouré, nữ tử yêu dấu của Đức Mẹ vô nhiễm, người đã nhận được món quà quý của Đức Mẹ là ảnh làm phép lạ. Trên giường chết, thánh nữ còn dặn dò các nữ tu là hãy luôn lần hạt Mân Côi và lần hạt sốt sắng. Chúng ta cũng không quên được các hình ảnh đẹp của các thánh nữ nồng nhiệt và hoạt động như thánh nữ Teresa Hải Đồng Giê-xu, thánh nữ Margherita Alacoque, nữ chân phước Maria Taiji, mẹ gia đình. Chúng ta cũng nhớ tới nữ chân phước Gianna Molla, mẹ gia đình, nhờ kinh mân côi trợ giúp mỗi ngày mà chu toàn nhiệm vụ là mẹ và là bác sĩ nhi khoa. Liên quan tới thánh nữ Maria Goretti, thân mẫu của chị xác nhận rằng, mỗi ngày ngoài chuỗi mân côi lần chung với gia đình, Maria Goretti cũng một mình lần thêm mấy tràng hạt nữa, vì chị trực giác được bằng con tim sự phong phú quý báu của lời kinh dâng lên Đức Mẹ. Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu đã viết vài điều rất dịu ngọt về kinh mân côi thánh. Còn thánh nữ Gemma Galgani thì đọc kinh mân côi cả trong lúc xuất thần, khiến cho tràng hạt mân côi thấm đầy máu chảy ra từ các dấu thánh trên tay chị. Nữ chân phước Agostina Pierantoni thì đi lại giữa các bệnh nhân chị săn sóc với tràng hạt trong tay, gương mặt trinh trắng và dịu hiền. Với gương sáng của mình, tất cả các thánh nữ kể trên cùng các thánh nữ khác thúc đẩy chúng ta yêu chuộng kinh mân côi thánh và coi nó như là một đồ trang sức rất thân thương đối với trái tim Đức Mẹ. Sau cùng cũng phải nhớ tới các gương sáng rạng người của tình yêu thương đối với kinh mân côi của các nữ tôi tớ Chúa như chị Lucia Mangano, chị Santina Campana, chị Armida Barelli, chị Edvice Carboni, chị Alessandrina da Costa và biết bao nhiêu nữ tôi tớ Chúa khác. Đó là chưa kể đến ba mục đồng Jacinta, Francisco và Lucia đã được Đức Mẹ hiện ra tại Fatima bên Bồ Đào Nha. Các em đã lần biết bao nhiêu tràng hạt mân côi mỗi ngày, và trong thời gian còn sống trong dòng kín tại Coimbra, mỗi ngày chị Lucia cũng đã lần biết bao nhiêu chuỗi mân côi để cầu nguyện cho người tội lỗi được ơn ăn năn hoán cải và cầu nguyện cho các nhu cầu của toàn thể giáo hội, cũng như cho những người từ khắp nơi trên thế giới viết thư đến nhà dòng xin chị cầu nguyện cho họ. Chúng ta cũng hãy sốt sắng chăm chỉ lần hạt mân côi mỗi ngày để kéo đổ ơn Thánh Chúa trên cuộc sống của từng người, trên gia đình, bạn bè, ân nhân và những người xin chúng ta cầu nguyện cho họ, đặc biệt là cho giáo hội và quê hương Việt Nam trong tình trạng đầy hiểm nguy và khó khăn của đất nước.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, một cô bé vừa gầy vừa thấp bị thầy giáo loại ra khỏi dàn đồng ca. Cũng chỉ tại cô bé ấy, lúc nào cũng chỉ mặc mỗi bộ quần áo, vừa bẩn, vừa cũ, lại vừa rộng nữa. Cô bé buồn tủi ngồi khóc một mình trong công viên. Cô bé nghĩ, tại sao mình lại không được hát? Chẳng lẽ mình hát tồi đến thế sao? Cô bé nghĩ mãi, rồi cô cất giọng hát khe khẽ. Cô bé cứ hát hết bài này đến bài khác, cho đến khi mệt lả mới thôi. Cháu hát hay quá. Một giọng nói vang lên. Cảm ơn cháu gái bé nhỏ. Cháu đã cho ta cả một buổi chiều thật vui vẻ. Cô bé ngẩn người. Người vừa khen cô bé là một ông cụ tóc bạc trắng. Ông cụ nói xong, liền đứng dậy và chậm rãi bước đi. Hôm sau, khi cô bé tới công viên, đã thấy ông già ngồi ở chiếc ghế đá hôm trước. Khuôn mặt hiền từ mỉm cười chào cô bé. Cô bé lại hát, cụ già vẫn chăm chú lắng nghe. Ông vỗ tay nói lớn, cảm ơn cháu gái bé nhỏ của ta, cháu hát hay quá. Nói xong, cụ già lại chậm rãi một mình bước đi. Cứ như vậy nhiều năm trôi qua, cô bé giờ đây đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Cô gái vẫn không quên cụ già ngồi tựa lưng vào thành ghế đá trong công viên để nghe cô hát. Một buổi chiều mùa đông, cô đến công viên tìm cụ, nhưng ở đó chỉ còn lại chiếc ghế đá trống không. Cụ già ấy đã qua đời rồi. Cụ ấy bị điếc đã hơn 20 năm nay. Một người trong công viên nói với cô. Cô gái sững người. Một cụ già ngày ngày vẫn chăm chú lắng nghe và khen cô hát, lại là một người không có khả năng nghe. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên giúp chúng ta nhận ra sức mạnh của lời khích lệ. Nếu cô bé trong câu chuyện trên không nhận được lời khích lệ của ông cụ lúc ban đầu, thì cô khó có thể vượt qua nỗi thất vọng để trở thành một ca sĩ. Ông cụ không thể nghe giọng hát cô bé được, nhưng lại biết cho đi, biết đưa ra lời khích lệ cho cô bé lúc chán nản. Quả lời khích lệ của ông cụ có sức mạnh, đã vực con người đang mất niềm tin vào cuộc sống, tìm lại được niềm vui và sự hy vọng. Đó là cách giáo dục tuyệt vời của ông cụ dành cho cô bé. Danh ngôn của Anatole France viết rằng, 9/10 sự giáo dục là động viên khích lệ. Một lời động viên khích lệ cho một người đang bế tắc, có thể vực người ấy dậy, và giúp người ta vượt qua những khó khăn. Chúng ta rất cần những lời khích lệ. Đôi khi, chỉ một câu nói đúng lúc, có thể cứu sinh mạng một con người. Hãy khen ngợi nhau những lúc nào có thể, nhưng phải khen thành thật. Khi chúng ta cho một người thấy được những điều tốt của họ, chúng ta đang chắp cho họ đôi cánh bay lên. Điều đó tốt hơn là chăm chú vào lỗi lầm để của trách, như vị thầy giáo trong câu chuyện trên đã làm cho cô bé phải thất vọng. Tuy nhiên, trong cuộc sống, chúng ta luôn mong muốn có được những kết quả tốt nhất, nhưng chúng ta lại thường có thói quen, chỉ chú ý đến những khuyết điểm hơn là ưu điểm và mặt tích cực của người khác. Và chúng ta có khuynh hướng chỉ trích, phê bình hơn là động viên, khích lệ. Nếu thế, những mối quan hệ của chúng ta sẽ như thế nào? Chắc chắn sẽ trở nên xấu đi. Do đó, hãy cẩn thận với những gì chúng ta nói ra. Bất kỳ người nào cũng có thể nói những lời hủy diệt để cướp đi tinh thần của những người đang ở trong hoàn cảnh khốn khó. Quý báu thay là những ai dành thì giờ để động viên và khích lệ người khác một cách chân thành. Lạy Chúa, xin cho chúng con có trái tim rộng mở và yêu thương, để chúng con luôn biết nói ra những lời có tính xây dựng cộng đoàn và những lời động viên khích lệ chân thành cho những người chúng con gặp gỡ. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.